Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa văn đoàn và tất cả các quý Phật tử, hôm nay đó văn đoàn chùa Giác Ngộ tổ chức lễ cầu siêu tiến sĩ bác sĩ Mukti Patnaga, sinh ngày 16 tháng 1 năm 1957, mất ngày 7 tháng 6 năm 2021. Thì nhân dịp này thầy chia sẻ chủ đề ngắn: giới trí thức và Phật giáo. Tiến sĩ Mukti Patnaga là một nhà tri thức Ấn Độ năng động và có nhiều đóng góp về lĩnh vực giáo dục cũng như y khoa. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ bác sĩ tại trường đại học Allahabad, nơi mà tôi cũng tốt nghiệp vào năm 2001, thì tiến sĩ bác sĩ Mukti Patnaga đã có công thành lập trường đại học Swami Vivekanand Suprati vào năm 2008 trên một diện tích đất 100 hectare. Dầu chỉ mới hiện hữu 13 năm, trường đại học Swami Vivekanand Suprati đã có nhiều đóng góp lớn cho nền giáo dục với tư cách là một trường đại học tư thục tại Ấn Độ. Ngoài trường này ra đó, thì tiến sĩ Mukti Patnaga còn xây dựng thêm hai trường đại học khác ở tiểu bang Uttar Pradesh để góp phần nâng cao dân trí cho người dân Ấn Độ. Thì dưới sự lãnh đạo của bà đó, trường đại học này đã nhanh chóng mở khoa Phật học trong bối cảnh mà một số trường đại học tại Ấn Độ đang xóa đi cái khoa Pali ra khỏi trường đại học của mình. Thì quả thật đó, đó là một quyết định và chính sách rất là cao quý nhằm hỗ trợ cho sự phát triển Phật giáo tại Ấn Độ nói chung và ở phạm vi của tiểu bang Uttar Pradesh nói riêng. Lúc tôi mới qua Ấn Độ vào năm 1994 đó, thì một số trường đại học Ấn Độ xóa sổ khoa Pali. Lý do đó là khoa Pali đó thì ít sinh viên học, và hơn nữa đó, văn học Pali đó về bản chất 100% đó là văn học Phật giáo, giới thiệu chân lý Phật dạy tức kinh tạng, đạo đức Phật hướng dẫn tức luật tạng, và triết học tâm lý của Đức Phật sáng soi tức là luận tạng. Đây là một trường đại học tư thục nổi tiếng về ngành y và có bệnh viện mấy trăm giường trong khuôn viên của trường đại học. Thì trường đại học Swami Vivekanand Suprati mở khoa Phật học ấy, đó là điều rất ngoại lệ. Và khoa này đã nhanh chóng đón nhận được sinh viên quốc tế đến từ Miến Điện, Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia và Tích Lan. Thì trong vòng chỉ có 4 năm đó, thì những đóng góp của trường này cho ngành Phật học đó cũng là điều mà chúng ta rất trân trọng. Trường Đại học Swami Vivekanand là lấy tên của vị đạo sĩ lỗi lạc của Ấn Độ giáo. Swami có nghĩa là đạo sĩ, Vivekanand là đạo sĩ lỗi lạc nhất ở trong thời cận đại này. Tượng của ông đó được gắn ở giữa sân của trường học Delhi, nơi tôi đã có cơ hội học từ năm 1994 đến 1997 cho chương trình thạc sĩ triết học. Và rất nhiều nơi trên đất nước Ấn Độ cũng như là ở nước ngoài nơi có cộng đồng người Ấn Độ sinh sống đó, thì tượng đài của đạo sĩ Ấn giáo Swami Vivekanand được dựng lên để đánh dấu sự phục hưng của Ấn Độ giáo và tầm quan trọng của Ấn Độ giáo trong đời sống tinh thần của người dân. Cho nên trường và tiến sĩ bác sĩ Mukti Madanga có đặt tên đó, là một vị đạo sĩ Ấn Độ giáo nổi tiếng, nhưng lại mở cái khoa Phật học đó, thì rõ ràng đó, bà là người giác ngộ chân lý Phật cùng với gia đình của mình, và đồng thời có chính sách rất là đặc biệt để giúp cho các giảng viên, nhà sinh viên đó hiểu thêm về Phật giáo. Cho nên khoa Phật học ở tại trường đại học này đó là một dấu chỉ về cái đóng góp của giới trí thức đối với đạo Phật ở tại Ấn Độ. Đạo Phật về bản chất được gọi là đạo trí thức, đạo trí tuệ, đạo tỉnh thức, đạo giác ngộ. Và lấy từ cái từ căn là Bodhi, tức là sự tỉnh thức. Đức Phật đã nỗ lực trong suốt 45 năm từ lúc giác ngộ ở tuổi 35 và nhập Niết Bàn ở tuổi 80, đã khai tâm mở trí bằng gần 84.000 bài chân lý mà ngày nay chúng ta gọi đó là kinh. Về phương diện này đó thì không có nhà sáng lập tôn giáo nào vĩ đại ngang bằng một phần của Đức Phật thôi. Cho nên tôi thường dùng cái ngôn ngữ trần tục khi mô tả rằng là Đức Phật về phương diện đóng góp đó đó xứng đáng ngồi riêng một chiếu giữa các bậc đại vĩ nhân trong lịch sử tư tưởng tôn giáo của nhân loại trên quả địa cầu này. Quả thật không phải là mình là đệ tử Phật rồi mình ca ngợi Đức Phật quá mức, mà thực sự là như vậy. Thì con đường minh triết đó đó đã thu hút giới trí thức của Ấn Độ trong thời cổ đại vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, chẳng hạn như ba đạo sĩ cũng là ba anh em ruột tên là Kajaspa theo tiếng Sanskrit, Kassapa theo tiếng Pali, thường được phiên âm trong Hán Việt đó là Ca Diếp, đã từ bỏ vị trí cao quý của mình trong đạo Ấn Độ và trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật. Thì bên cạnh đó thì ba vị đạo sĩ này đó còn thuyết phục 1150 đệ tử xuất gia của mình lần lượt trở thành đệ tử của Đức Phật với tư cách là những bậc xuất gia. Ngoài ra thì còn có hai đạo sĩ lỗi lạc trẻ khác, đó là đạo sĩ Xá Lợi Phất và đạo sĩ Mục Kiền Liên. Khi giác ngộ chân lý Đức Phật đó, thì hai vị được xem như là tướng quân chánh pháp giúp Đức Phật mở mang chân lý. Thì đây nó là một vài ví dụ nhỏ thôi. Thực ra thì trong suốt 45 năm truyền bá chân lý đó, Đức Phật đã giúp cho rất nhiều nhà trí thức đại diện cho mọi tầng lớp xã hội Ấn Độ đó trở thành các bậc thánh. Và từ đó cho đến cuối đời của họ đó, đóng góp chân lý, soi sáng nhận thức, hướng dẫn thiền định, truyền trao đạo đức và giúp cho hàng triệu người Ấn Độ thời Đức Phật đó trở thành những người sống rất hạnh phúc ở trong đời thường. Thì đóng góp của giới tri thức là rất lớn, bởi vì giới tri thức có kiến thức nền tảng do học một cách bài bản tại các trường lớp. Ở những nước mà nền giáo dục đang phát triển, trong đó có Việt Nam đó, cách đây chừng mấy chục năm đó, thì bằng cử nhân được xem là rất lớn, rất to. Thì khi mà nền giáo dục phát triển đó, thì ngay cả bằng tiến sĩ cũng chỉ là kết thúc cái chương trình học mặc định ở cái cấp đại học thôi. Và người có được bằng tiến sĩ không gì cam kết rằng là ông ấy bà ấy đó, có đủ các kiến thức cần có trong cuộc đời, ngay cả trong lĩnh vực mà họ là chuyên môn. Và nói như thế để chúng ta thấy là biển học là vô cùng. Thì những đóng góp của giới trí thức cho Phật giáo đó là diễn ra theo ba cách. Thứ nhất, khi giác ngộ được chân lý Phật thì họ dùng lý tưởng sống của mình bên cạnh mục đích sống để đóng góp cho chân lý Phật đó, được nhiều người biết đến hơn, được nhiều người tiếp cận hơn. Người làm nghề nhà giáo thì lồng ghép tư tưởng triết học của Đức Phật vào trong từng bài giảng. Người làm quản trị các công ty và tập đoàn đó, thì đưa tinh thần quản lý của Đạo Phật đó, để giúp cho những người hợp tác với mình đó, đóng góp được nhiều hơn, sống hạnh phúc hơn. Người lao động thì dù có vất vả, không than vãn, không mong cầu đối chừng, vượt qua những khó khăn để hướng tới thành công. Như vậy thì ở phương diện của lý tưởng sống đó, thì giới trí thức đó, phần lớn ta không bận tâm đến đời sống vật chất nhiều, không bị lệ thuộc nhiều, và lấy lý tưởng soi sáng chân lý cho cuộc đời đó là phương châm, cho nên đóng góp của họ là rất lớn. Ở đất nước nào, trong giai đoạn lịch sử nào mà có nhiều giới trí thức đi theo đạo Phật đó, thì Phật giáo có cơ hội đóng góp nhiều hơn cho dân tộc đó trong giai đoạn đó. Mặc dù anh tài như lá mùa thu, tuấn kiệt như sao buổi sớm, nó theo ngôn ngữ của nhà thơ Nguyễn Trãi, mà thời nào cũng có anh tài. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta đang rất cần đến giới trí thức, dù là tăng, ni hay là cư sĩ, một lòng một dạ vì lý tưởng cao quý truyền bá chân lý Phật đóng góp. Hiện tại đó, giới cư sĩ trí thức đối với đạo Phật đó vẫn còn giới hạn ở tại Việt Nam. Và trong số đó đó, các cư sĩ trí thức đó trở thành những nhà trí thức về Phật học lại càng khan hiếm nữa, ít ỏi nữa. Và điều đó, đó là điều chẳng may. Cho nên đó, trong gần 4 thập niên qua đó, lãnh đạo Giáo hội Phật Việt Nam đã nỗ lực hết mình hình thành nên được một hệ thống giáo dục bài bản gồm có 4 trường học dược Pháp Việt Nam ở Hà Nội, ở Huế, ở thành phố Hồ Chí Minh và ở Cần Thơ, để đào tạo các chương trình từ cử nhân đến tiến sĩ Phật học. mà Học viện Phật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trước đây gọi là Trường Cao cấp Phật Việt Nam đó, được xem đó là cơ sở đào tạo quy mô nhất, có chất lượng và đóng góp nhiều trong việc đào tạo tăng ni tài cho Phật giáo Việt Nam. Ngoài ra thì chúng ta còn có 9 lớp cao đẳng, 35 trường trung cấp Phật học và mấy chục lớp sơ đẳng Phật học hay là sơ cấp Phật học. Thì mặc dù thế đó, nếu mà tính theo tỷ lệ với tu sĩ trí thức, theo nghĩa đó là học Phật tới đây đến chốn, có kiến thức chuẩn mực, thì vẫn còn rất là khiêm tốn so với 57.000 tăng ni đang hành đạo tại 18.000 mấy trăm ngôi chùa ở 63 tỉnh thành. Và nếu như chúng ta so sánh với cư sĩ trí thức hiểu Phật á, thì số lượng đó còn khiêm tốn nhiều hơn nữa. Cho nên nhận thức được điều này, thì năm 2009 tôi đã đề nghị Hòa Thượng Viện Trưởng và đồng điều hành mở chương trình đào tạo từ xa để giúp cho giới cư sĩ sau khi đã tốt nghiệp chương trình cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ về một ngành nào đó có cơ hội để học Phật học. Và hiện nay thì đào tạo ra cũng được vài trăm người tốt nghiệp rồi. Và trong tương lai khoảng chừng 2-3 thập niên thì những vị tốt nghiệp cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học, tiến sĩ Phật học là các cư sĩ đó sẽ hiểu sâu về Phật pháp hơn và đóng góp trong các lĩnh vực dưới góc độ vừa là triết lý sống và vừa là kỹ năng sống, cho tinh thần những gì Đức Phật dạy và học được trong các trường lớp và trong hệ thống văn học kinh điển của Đạo Phật. Đóng góp thứ hai của giới trí thức cho Phật giáo đó là tạo ra một cộng hưởng rất lớn trong đời sống cộng đồng. Tùy theo môi trường sống, điều kiện sống và lĩnh vực nghề nghiệp mà các nhà trí thức Phật giáo đó có thể giúp cho những con người mà họ có cơ hội tiếp xúc đó giác ngộ được chân lý Phật và trở thành Phật tử. Thì yếu tố cộng hưởng này rất là quan trọng. Tôi thường dùng khái niệm hãy tình nguyện trở thành con chim đầu đàn để nhắc nhở về ý tưởng này. Nghĩa là khi làm vai trò lãnh đạo của một công ty hay một tập đoàn, nếu quý vị có tâm hướng về Đạo Phật, giác ngộ chân lý Phật, thì tổ chức những cái chương trình học Phật thì chắc chắn là cái tầm ảnh hưởng rất là lớn. Thì xin nêu một ví dụ như là bác sĩ Chiến hiện là giám đốc bệnh viện Quỷ Tri Phương cách chùa Giác Ngộ chưa được cây số, thường sắp xếp những cái buổi thuyết trình của các vị thượng tọa được nhiều quần chúng mến mộ cho tập thể các bác sĩ y tá trong bệnh viện để giúp cho giới tri thức là các bác sĩ làm ngành y đó hiểu được chân lý Phật. Vì thành phần bác sĩ đó là thành phần khi còn là sinh viên được xem là giỏi nhất, và khi làm bác sĩ thì đóng góp cho xã hội về phương diện đảm bảo sức khỏe, tuổi thọ, mạng sống của con người. Cho nên khi giác ngộ được chân lý Phật đó, thì các vị làm ngành y này đó sẽ có thể ảnh hưởng rất lớn đối với cộng đồng, nhất là cộng đồng bệnh nhân. Nhà bệnh nhân thì có đủ mọi thành phần, bao gồm giới chính trị, giới kinh doanh, giới trí thức và các thành phần xã hội khác. Cũng khoảng chục năm trước thì thầy cũng có thuyết giảng vài lần ở tại một công ty gỗ rất là lớn ở tại tỉnh Bình Dương. Vợ chồng của xưởng gỗ này đó là Phật tử, cho nên trong diện tích mấy hectare đất, hai ông bà xây chánh điện, rồi cái khu ở cho nhân viên. Thì tối Có khóa kinh vào lúc 7 giờ khuya, thì có khóa kinh vào lúc 4 giờ rưỡi sáng. Mặc dù không có bắt buộc, nhưng mà có cả trăm các nhân công tình nguyện đến để tụng kinh ở trong cái khuôn viên của công ty. Hoặc là một công ty ở Hà Nội chuyên về mai và giáo dục, thì mỗi một tháng có khi 2 lần, có khi 3 lần, có khi 4 lần tổ chức mời các thầy đến thuyết giảng về ăn chay. Lúc đầu thì thuyết phục về lợi ích của cái việc tham dự, sau đó là để cho các nhân viên đó đăng ký tự do. Thì cái số lượng lần nào cũng khoảng 500-600 người tham dự. Thì đây là một vài ví dụ thôi. Thực ra thì còn nhiều công ty, tập đoàn đã nỗ lực làm như thế. Và thầy có cơ hội bao gồm là ngân hàng, rồi trường đại học, cũng như là các cái trung tâm như là trung tâm cai nghiện, trung tâm mại dâm, trung tâm người tàn tật, trung tâm người già, trung tâm trẻ mồ côi, trung tâm tâm thần, hoặc là các trại giam. Thì thường những vị mà đứng đầu ở những lĩnh vực đó đó, họ có lòng với Phật giáo, họ cũng muốn là những người làm việc với mình hiểu được chân lý Phật để sống cuộc đời hạnh phúc hơn. Cho nên ở tư thế là con chim đầu đàn đó, thì họ đã tác động tích cực đến sự thay đổi xã hội thông qua sự dẫn dắt. Đóng góp thứ ba cùng với trí thức đối với đạo Phật đó, đó là sự thay đổi lối sống và chất lượng sống hạnh phúc của họ trong đời sống thường nhật. Thì khi mà thực hiện được điều này đó, thì mỗi một người trí thức sẽ trở thành tấm gương cao quý và chói sáng để giúp cho những người khác cùng nói theo. Bởi vì thuyết phục người khác đó, thành công có thể đạt được 70%, nhưng mà nếu cái cuộc sống đời thường của mình đó, đạt được an vui hạnh phúc từ chân lý Phật đó, thì nó sẽ có một sức thuyết phục cao. Ngày nay đó thì truyền thông mạng xã hội bao gồm Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, v.v. đã tạo ra những cái ảnh hưởng rất lớn về nhu cầu nghe nhìn của mọi thành phần xã hội. Và Việt Nam chúng ta có khoảng 68 triệu dân trên tổng số 98 triệu sử dụng điện thoại thông minh. Thì đó là một số liệu rất là ấn tượng. Cái sự thay đổi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với truyền thông đó, đã làm thay đổi các phương thức truyền thông truyền thống như TV, radio, nhật báo, tuần báo, Việt Sang, v.v. Và mỗi người bằng cái duyên nói chuyện hay là cái khéo léo của mình có thể mở một kênh YouTube có fan hâm mộ, v.v. Là tất cả các phương thức mới này nó làm thách thức và đảo lộn các phương thức truyền thông truyền thống. Và với tri thức á, nếu tận dụng được phương tiện truyền thông hữu ích này đó, sẽ làm cho các hiểu biết của mình không chỉ giới hạn trong các trường lớp học được, mà phần lớn đối với các trường đại học tiêu chuẩn đó, chỉ có 30-40 sinh viên. Có nhiều cái khoa nó chỉ có vài ba sinh viên thôi. Thì bây giờ nếu mà chúng ta truyền trực tiếp những cái bài dạy hay ở cấp đại học, thì chúng ta góp phần khai mở dân trí để giúp cho người dân đó bớt đi cái việc tập trung vào các cái thông tin thị phi, thông tin scandal, thông tin không bổ ích đối với người nghe. Về phương diện này đó, thì người Việt Nam có thiên hướng đó, thích nghe thị phi, thích nghe chửi bới, chì chiết, xúc phạm, vu cáo, xuyên tạc và những cái thông tin mà hoàn toàn không hữu ích cho hạnh phúc và sự nghiệp sống của chúng ta. Thì ở góc độ đó, đó thì Việt Nam được liệt vào quốc gia đó đứng thứ 5 trên toàn cầu. Thì đây là một cái kỷ lục tồi tệ. Và cái đó nó làm cho người Việt Nam trở nên thực dụng về phương diện hưởng thụ nghe nhìn. Đang khi ở các nước tiên tiến thì ta nhấn mạnh đến văn hóa đọc sách, rồi tư duy trên những gì mình đọc để mình phát minh ra sáng kiến hơn, sáng tạo hơn các bậc cha ông và thế hệ đi trước, để đóng góp cho sự phát triển kinh tế của thế giới, quốc gia, cộng đồng và gia đình của mình. Trong đó là có bản thân. Thì đây là ba phương diện ảnh hưởng đóng góp tích cực của giới trí thức đối với đạo Phật. Thì nói như vậy đó, tôi chỉ rất mong các quý Phật tử đó hiểu biết rõ về bản chất đạo Phật là đạo trí thức, có chức năng xóa bỏ mê tín dị đoan, các ngộ nhận về triết học và tôn giáo, rồi những cái chủ trương sai lầm về bản chất hình thành của thế giới do Thượng Đế tạo ra, do vật chất tạo ra, do tâm tạo ra, hoặc là những cái ngộ nhận rằng là các thần linh đó, trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề, phải thờ phượng họ để được ban phước và ngăn hòa, hoặc các ngộ nhận ảnh hưởng xấu đến đạo đức khi cho rằng kiếp sau không có thật, sau khi chết thì con người trở về với cát bụi, mọi thứ khép lại trên đời, và rất nhiều các tà thuyết khác do các tôn giáo và các trường phái triết học truyền bá trong lịch sử tự do ngôn luận mấy nghìn năm của con người. Cho nên khi giác ngộ được chân lý Phật thì giới tri thức sẽ có cách thức chia sẻ, trình bày, thuyết phục mọi thành phần xã hội để giúp cho họ đó đến với đạo Phật một cách hữu ích hơn. Do đó ngày nay đó chúng ta có khoảng 500 tăng ni đã tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ, đang tham gia giảng dạy các trường đại học, bao gồm trường Phật học ở trong nước. Và chúng ta cũng có hơn 100 tăng ni tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ đang hành đạo trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Thì tổng cộng lại đó, tính cho đến thời điểm hiện nay thì chúng ta có khoảng chưa được 1.000 tăng ni tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ Phật học. Nếu chúng ta lấy tỷ lệ 98 triệu dân đó để làm một cái phép toán chia, thì số lượng tăng ni trí thức ở trình độ thạc sĩ trở lên là quá khiêm tốn, quá ít. Và do đó chúng ta vẫn chưa đủ được nguồn nhân sự trí thức lớn đáp ứng được các nhu cầu học Phật, tu Phật trên đất nước có gần 100 triệu dân như Việt Nam này. Do đó việc các quý Phật tử ủng hộ cho tăng ni được thành công trong việc học Phật, sau đó là Phật sự đó, có ý nghĩa rất lớn. Thì quỹ đạo Phật ngày nay của chùa Giác Ngộ trong mấy năm vừa qua trao tặng trung bình từ 35 cho đến 75 suất học bổng cho các tăng ni du học ở Ấn Độ, Tích Lan và một số nước khác, nhằm cung ứng một phần nào đó nguồn nhân tài tri thức cho Phật giáo Việt Nam. Ở trong nước thì mỗi năm cũng có khoảng 400-500 suất hỗ trợ học bổng, mỗi suất mặc dù chỉ có 3 triệu đồng nhưng mà cũng nói được tinh thần ủng hộ sự học tập của các tăng ni, chương trình cử nhân. Còn đối với chương trình thạc sĩ và tiến sĩ thì nhiều hơn tùy theo khoa. Thì đây là chiến lược mũi nhọn, bởi vì khi chúng ta có nguồn tăng ni tri thức cao, đạo đức tốt, thực tập văn hóa, có kinh nghiệm đó, thì tình trạng mê tín dị đoan sẽ được thuyên giảm, dẫn đến sự kết thúc. Và điều đó sẽ mang lại an vui hạnh phúc cho con người và cuộc đời. Cho nên rất mong các quý Phật tử hưởng ứng cho chương trình đào tạo nhân tài ở các cấp học mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở trong nước đã khởi xướng và thực hiện trong ròng rã gần 4 thập niên qua. Còn đối với cộng đồng Phật tử tri thức đó, thì thầy khuyên quý vị sau khi tốt nghiệp lớp 12 hoặc trình độ cao hơn, quý vị có thể đăng ký học chương trình cử nhân Phật học từ xa của Học viện Phật Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Thì trung bình mỗi một tuần quý vị chỉ cần có mặt một tuần, một ngày đến hai ngày, thứ bảy và chủ nhật, để học trực tiếp ở trong lớp, còn lại là tự học. Và một năm thì hai lần. Thì quý vị sẽ trở thành những người hiểu biết sâu hơn, có hệ thống hơn về Phật pháp, và góp phần giúp cho gia đình của bản thân mình cũng như là cộng đồng xung quanh. Do đó lợi ích của các giới trí thức trong việc truyền bá chân lý Phật là rất lớn. Thì thầy tha thiết kêu gọi các Phật tử và những thành phần trí thức nghiên cứu nhiều hơn nữa về đạo Phật. Thì đó là kho tàng minh triết về phương diện nhân bản học, và cũng là đạo sống mang lại hòa bình, an lạc, hạnh phúc cho hàng triệu triệu công dân toàn cầu. Còn nếu mà tính theo lịch sử thì có lẽ hàng tỷ người trong suốt 2600 năm qua đó đã giác ngộ chân lý Phật, sống với chân lý Phật, chia sẻ chân lý Phật và dùng chân lý Phật làm thuốc thang để vượt qua nỗi khổ niềm đau, xây dựng an vui hạnh phúc cho con người và cho cuộc đời. Rất mong quý vị hưởng ứng với chương trình này. Và đồng thời thì ở tại Giác Ngộ đó, thì mỗi năm ấn tống kinh sách từ 500.000 quyển cho đến 1.500.000 bản các loại, gồm có mấy chục loại khác nhau, để giúp cho mọi người có cơ hội được hiểu được đạo Phật. Thì lẽ ra thì chúng ta đã làm lễ ra mắt cái bộ Đạo Đức Phật Giáo gồm có 14 tập, tập mẫu giáo, tập lớp 1 đến tập lớp 12 và tập giáo lý hôn nhân Phật giáo. Nhưng do ảnh hưởng của giãn cách xã hội do Covid-19 gây ra, thì việc ra mắt sách đó, chúng ta đã trì hoãn gần 3 tháng rồi. Thì hy vọng giãn cách xã hội trong vòng 14 ngày tới khép lại, để chúng ta có thể ra mắt bộ sách này cũng như là các cái bộ sách khác về Phật học. Mỗi một tác phẩm đó, nó có một cái ý nghĩa soi sáng, giống như một cái bản đồ để giúp chúng ta đi an toàn, đi nhanh chóng, đi đến đích những gì mà chúng ta đang nỗ lực. Thì rất mong quý vị hưởng ứng cho các chương trình nêu trên, cũng như là việc phát tâm đóng góp cho Tam Tạng Thánh Địa Phật Việt Nam được thành tựu một cách mỹ mãn, để chúng ta có được ít nhất 6.000 bộ ấn tống ở trong nước, giúp ích cho những ngôi chùa lớn, rồi những ngôi trường đại học lớn, những trường Phật học có được cái tài liệu tham khảo đối với nền minh triết đạo đức và chân lý của Đức Phật. Kính chúc tất cả được an lành và hạnh thông.